Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, các bài kinh thánh được trích đọc trong suốt nhật thứ 9 của mùa thường niên hôm nay đều nói với chúng ta về chủ đề của ngày Sa-bát. Vậy chúng ta thử xem Hội Thánh muốn truyền tải cho chúng ta sứ điệp nào của lời Chúa. Sa-bát theo nghĩa của chữ có nghĩa là nghỉ ngơi. Để thuyết phục dân của Chúa làm việc trong 6 ngày một tuần và dành một ngày được gọi là ngày Sa-bát, ngày nghỉ ngơi, thì Kinh Thánh đã thuật lại việc Thiên Chúa dựng nên muôn loài muôn vật, trong đó có con người. Thiên Chúa thực hiện công trình sáng tạo của người trong vòng 6 ngày, và ngày thứ 7 thì Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa nghỉ không có nghĩa là Ngài không làm gì nữa, bởi vì chúng ta vẫn tuyên xưng tôi tin kính một Thiên Chúa toàn năng đấng tạo thành trời đất. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tuyên xưng Chúa là đấng tạo thành trời đất, có nghĩa là ngay lúc này, ngay bây giờ và cho đến mãi mãi, Thiên Chúa vẫn là đấng tạo thành, và vì thế cũng có nghĩa là Ngài vẫn làm việc. Đức Giê-xu đã khẳng định điều đó khi Đức Giê-xu tranh luận với nhóm Pha-ri-siêu và kinh sư cũng về việc Ngài làm việc trong ngày Sa-bát, ngày nghỉ. Thì Chúa Giê-xu bảo rằng Cha tôi làm việc liên tục và tôi cũng thế, tôi cũng làm việc liên tục. Vậy thì khi thiết lập ngày Sa-bát thì điều đó có nghĩa là gì? Ngay trong sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-xê thay mặt Chúa truyền lệnh cho dân là phải làm việc trong 6 ngày, và ngày thứ 7, ngày Sa-bát thì nghỉ ngơi, không những ngươi, nhưng mà còn con trai, con gái, còn cả những người làm công, còn cả những nô lệ và cả con súc vật ở nhà ngươi cũng được nghỉ. Ngươi hãy nhớ, ngươi hãy nhớ, ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền của người đưa ra khỏi đó. Chúng ta lấy làm lạ, tại tại sao khi mà truyền cho Israel, dân riêng của Ngài phải giữ ngày Sa-bát, phải nghỉ ngày Sa-bát, mà lại liên hệ với việc Israel đã làm nô lệ ở bên Ai Cập? Tại sao? Thưa quý ông bà và anh chị em, người Do Thái đã làm nô lệ ở bên Ai Cập nhiều trăm năm. Và chắc chắn trong khi làm nô lệ ở bên Ai Cập thì họ phải làm việc cật lực, họ phải lao động vất vả và chẳng có ngày nghỉ gì hết. Không có ngày nào được nghỉ cả. Họ là người bị làm nô lệ, và không những thế, họ còn bị đòn vọt, họ còn bị nhục mạ, họ còn bị đánh bởi những đốc công của người Ai Cập. Cho nên người Do Thái đã thấm thế nào là sự nhục nhã của cảnh nô lệ. Và bây giờ khi đã được Thiên Chúa dùng cánh tay mạnh mà giải thoát, để họ trở thành một dân có dân, có nước, có đất, họ là dân người tự do. Và tự do ở đây được hiểu là tự do toàn bộ, tự do toàn diện. Tự do khỏi luôn cả cái cảnh làm nô lệ cho công việc nữa. Không những là khỏi nô lệ ở nơi đất khách quê người, nhưng mà khi đã vào đất của mình trở thành một dân, có đất, thì họ còn phải được giải phóng khỏi mọi hình thức nô lệ, ngay cả nô lệ đối với công ăn việc làm. Và vì thế cho nên chỉ làm việc trong 6 ngày, còn một ngày thì nghỉ ngơi. Điều đó có nghĩa là gì? trước hết là nghỉ ngơi và nó là sự giải phóng, giải thoát. Giải thoát khỏi mọi thứ ràng buộc, giải thoát khỏi mọi thứ hình thức nô lệ, ngay cả đối với công ăn việc làm. Ngày thứ bảy là ngày nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không có nghĩa là bất động, nhưng mà nghỉ ngơi là được giải thoát khỏi mọi thứ ràng buộc, được giải thoát khỏi mọi thứ nô lệ. Hãy nhớ người đã bị làm nô lệ ở bên Ai Cập và Thiên Chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ đưa người ra khỏi đó như thế nào. Và nếu chúng ta hiểu nghỉ ngơi theo cái nghĩa giải phóng, nếu chúng ta hiểu Sa-bát theo cái nghĩa giải thoát như thế, thì chúng ta mới thấy có lý khi Đức Giê-xu bênh vực các tông đồ khi bứt những bông lúa ngày Sa-bát và Đức Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Những người Pha-ri-xêu, những ông kinh sư dò xét xem Đức Giê-xu có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không. Chúa Giê-xu hỏi họ, ngày Sa-bát được cứu sống hay là giết chết? Ngày Sa-bát được làm điều lành hay là làm điều dữ? Câu trả lời đã quá rõ, câu trả lời đã quá rõ. Nhưng mà người Do Thái, những ông kinh sư và Pha-ri-siêu cứ cố bám lấy cái lý của mình, cho nên họ có nhận ra vấn đề, nhưng mà họ vẫn lòng chai dạ đá, vẫn nhắm mắt làm ngơ. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh sử Marco đã viết rằng Đức Giê-xu giận dữ rào mắt nhìn quanh họ, bởi vì lòng họ chai đá. Vấn đề đã rõ ràng như thế, nhưng mà họ vẫn cố tình nhắm mắt, vẫn cố tình bịt tai, vẫn cố tình lòng chai dạ đá mà không nhận. Chúa Giê-xu truyền cho người bại tay, hãy giơ tay ra và anh ta được khỏi. Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, bởi vì Sa-bát là nghỉ ngơi, Sa-bát là giải phóng, Sa-bát là giải thoát, cứu người chứ không phải giết người, làm điều lành chứ không phải làm điều gì. Thưa quý ông bà và anh chị em, Sa-bát đối với người Do Thái ngày xưa và ngày Chúa Nhật đối với chúng ta, những Kitô hữu ngày nay là như thế. Tiếng Việt của chúng ta có một kiểu nói rất hay, gọi là Chủ Nhật hay là Chúa Nhật, tức là ngày của Chúa. Ngày hôm nay Chúa Nhật, ngày hôm nay Chủ Nhật, ngày của Chúa, chúng ta dành cho Chúa. Dành cho Chúa để thoát ra khỏi cái ràng buộc, thoát ra khỏi cái sự nô lệ của công ăn việc làm, thoát ra khỏi cái nô lệ của tìm kiếm của cải vật chất, để dành thời gian tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, và nhận ra rằng còn có những cái điều còn quan trọng hơn cả cơm ăn áo mặc, còn có những điều còn quan trọng hơn cả danh vọng, hơn cả tiền bạc. Phải giải thoát để được khám phá ra những điều quan trọng ấy, đó là đến để làm việc thờ phượng Chúa, tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen Chúa. Tuy nhiên, nếu như người Do Thái ngày xưa, đặc biệt là các ông kinh sư và Pha-ri-siêu, thì quá câu nệ, quá câu nệ, quá hình thức, quá vụ luật. Và cho đến bây giờ, người Do Thái họ vẫn giữ như thế, họ vẫn giữ một cái vụ luật hình thức như thế. Bây giờ, ví dụ người Do Thái, ngày Chủ Nhật là người ta không có bật tivi, bởi vì bật tivi là vi phạm luật, bởi vì lao động như thế là lao động. Mặc dù chỉ là bấm một cái con nốt của cái điều khiển thôi, nhưng mà người Do Thái thì họ rất giỏi, cho nên là họ cài đặt sẵn rồi, cho nên đến tự đến giờ của nó là nó bật thôi. Tự đến giờ cái chương trình gì họ muốn thì họ đã cài đặt sẵn rồi. Muốn xem chương trình tầm ba đá bóng, hay là muốn xem chương trình văn nghệ, hay thì cái gì đấy mà người ta thích thì người ta đã cài sẵn rồi, cho đến giờ là tự nó bật thôi. Tức là vẫn câu nệ đến cái mức mà không đụng đến cái gì cả, vì như thế là vi phạm ngày Sa-bát. Và thậm chí là đi cầu thang máy thì cũng không bấm là mình mở cửa hay đóng cửa, hay là lên tầng mấy, bởi vì như thế cũng bị coi là vi phạm, quá là vụ luật. Trong khi chúng ta ngày nay thì lại quá dễ dãi, quá dễ dãi. Cho đến lúc đọc phúc âm rồi thì vẫn còn có người đi vào nhà thờ, rồi cũng có người đi vào nhà thờ để bê ghế ra ngồi cuối nhà thờ, bởi vì bên dưới đấy chật, nhưng mà trên này thì trên này có thể ngồi thêm được 100 người nữa, 50 người nữa, bởi vì ghế này đang nghe ngồi 6 người nhưng mà có 2 người, 3 người, 4 người thôi. Và trong khi bên dưới kia thì ngồi ghế nhựa, xong rồi ngồi luôn cả ra sân nữa, vì làm sao vậy, đi muộn. Rồi có cái xu hướng là cứ muộn thì cứ thế, là người muộn hơn thì cứ tiếp theo. Thế là tại vì chúng ta đi chợ chúng ta mặc cả nó quen rồi, cho là đi lễ cũng mặc cả luôn, mặc cả. Rồi lát nữa trong khi hát bài tạ lễ hay là đọc kinh cảm ơn thì bắt đầu ở bên dưới thì các loại tiếng kêu của ghế nhựa xếp vào nhau chộp, tại vì tranh thủ xếp vào để đi về sớm. Nhà lễ chưa xong, Đức Cha bao nhiêu lần nói rằng thì là phải ở lại cho đến trọn, đặc biệt là những hôm có lễ trọng hay lễ quan thầy mà có cái bài cảm ơn cuối là, trong lúc cảm ơn thì là bên dưới là lục tục đi về hết. Chúng ta quá dễ dãi để ăn bớt. Thậm chí tôi còn làm cha xứ ở một nhà quê, tối hôm qua tôi có kể ở nhà thờ rằng thì là tôi làm cha xứ ở vùng quê, có người xưng tội: thưa cha, con bỏ lễ Chúa Nhật. Tôi mới hỏi rằng thì là tại sao bà lại bỏ lễ Chúa Nhật. Bà ấy bảo, tôi bảo thế tối thứ bảy bà đi đâu? Dạ thưa cha, thứ bảy con trông nhà cho cả nhà con đi lễ Giêsu tốt quá. Thế sáng chủ nhật bà đi đâu? Sáng chủ nhật con phải nấu cám. Không có bảo có biết nấu cám là cái gì không? Chỉ có người nhà quê thì biết nấu cám là cái gì, tức là nấu cám cho lợn ấy. Nấu cám. Thế đấy, đơn giản thế thôi. Đơn giản thế thôi. Vì bận phải nấu cám, nấu cái đồi cám cho con lợn, cho nên là tôi không đi lễ được. Thế thôi, đơn giản. Rồi ở thành phố chúng ta thì đi sinh nhật bạn như, rồi là đi mừng đầy tháng con cháu như, rồi là vân vân và vân vân, nhiều chuyện cũng bỏ lễ một cách rất dễ dàng. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi nói hơi dài rồi, tôi xin phép dừng ở đây để chúng ta hiểu rằng Chúa muốn cho chúng ta được giải thoát, giải phóng. Chúa muốn chữa lành, muốn cứu sống chúng ta. Và việc nghỉ ngày thứ bảy, việc hay đúng hơn là ngày của Chúa hôm nay dành để làm việc thờ phượng Chúa, cũng như làm những việc lành phúc đức, hay là đi thăm viếng những người ốm đau bệnh tật, hay là làm những việc từ thiện, thì đó là điều chúng ta đang được giải thoát Chúa ta. Và chúng ta hiểu rằng còn có những điều quan trọng hơn cả cơm ăn áo mặc, hơn cả gạo tiền danh vọng, để chúng ta hiểu và dành thời gian thích đáng để làm việc tôn thờ Chúa, vì đó không những chỉ là bổn phận nhưng nó chính là niềm vui và niềm vinh hạnh của người tín hữu. Amen.